Express.
Trước khi mình vô trường nghề thì mình là sinh viên đại học, thì hoàn cảnh cá nhân thì mình mới nghỉ bên đó, mình đi làm một năm rồi mình mới vô trường nghề mình học lại.
Ban đầu thì thấy cũng sẽ thấy chán nản, cũng mơ hồ chưa biết là mình sẽ đi về đâu và tương lai sẽ như thế nào.
Có nhiều định kiến về mức lương, cơ hội việc làm khiến cho nhiều bạn trẻ hiểu nhầm trường nghề không mang lại tương lai tốt đẹp. Nhưng thực tế, câu chuyện của nhiều người trẻ xuất thân từ trường nghề không cho thấy điều đó.
Trường nghề thì đặc điểm là dạy lý thuyết thì ít, nhưng mà mình có cơ hội mình tiếp xúc với lại nghề thực tế của mình. Ngay từ những ngày đầu tiên mình nhập học thì mình đã biết được nghề của mình là cái gì rồi. Tại bây giờ có thấy nhiều bạn sinh viên học 4 năm tốt nghiệp rồi mà vẫn chưa định hình được là cái nghề của mình là nghề gì nữa, thì nó cũng hơi nguy kịch.
Người đại học họ sẽ hiểu rõ hơn phần lý thuyết, phần chi tiết ở trong đó như thế nào, nhưng mà chưa chắc các bạn đại học sẽ gọi là biết làm. Còn nhiều khi mấy bạn trung cấp, mấy bạn biết làm.
Học bạ của các em thấp đến mức độ mà bên chỗ mà ta tuyển chọn thực tập sinh á, ở Nhật á, ví dụ như là em đã đăng ký xong là người ta nhìn học bạ của em đó là người ta hỏi ơi, tao không muốn. Nhưng mà để mà test em đó xong rồi qua một lớp, hai lớp thì bây giờ em đó thành đạt luôn á.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, ngày 22 tháng 7. 5 năm kể từ khi biết tin trượt Đại học Công nghiệp, đến nay Lợi đã làm việc được 3 năm ở vị trí nhân viên bảo trì thiết bị CNC, thiết bị điều khiển bằng máy tính của một công ty lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây chưa phải là kết quả tốt nhất mà cậu kỳ vọng, nhưng so với những thất vọng và hoang mang của năm 18 tuổi khi cắn răng đăng ký vào trường nghề, nó thực sự là một bước tiến lớn.
Ban đầu thì thấy cũng sẽ thấy chán nản, cũng mơ hồ chưa biết là mình sẽ đi về đâu và tương lai sẽ như thế nào. Cứ nghĩ là mình không có đi được chỗ khác và mình không có tương lai phát triển lên cao lên nữa. Họ rất là tâm thế gọi là kiểu đi học cho có, đi vô để cho có cái nghề để ra đi làm, để mưu sinh kiếm sống là được. Nhưng mà mình phải học và mình đã theo nó một thời gian thì mình sẽ thấy được nó là nó có lợi và nó sẽ có phát triển cho xã hội á. Và một phần là em cũng phát triển về cái nghề đó, một phần là em cũng được may mắn hơn mấy bạn khác á, là em được thầy trưởng khoa cơ khí á chọn em là đội tuyển để luyện thi cho tay nghề, cho nên là em được đào tạo kỹ hơn và em được tiếp xúc với máy móc và trang thiết bị nó nhiều hơn. Giống như bây giờ em đi làm thì cũng có mấy bạn học đại học, thì cái việc mình học đó là chỉ là mới có 50% để mình bước ra đời thôi. 50% còn lại nữa là phải dựa vào cái môi trường mình làm việc và cái kinh nghiệm hàng năm mình làm, mình tích lũy lại thì nó sẽ được trau chuốt lên, nó sẽ được tốt lên. Môi trường đại học đúng như là cái bằng cấp nó sẽ cao hơn thì mình sẽ gọi là mình đi nhanh hơn những bạn trường nghề, là khi mình xin việc phỏng vấn vô á thì mình sẽ nằm ở mức vị cao hơn mấy bạn kia một chút, sẽ được lương nhỉnh hơn các bạn trung cấp một xíu. Nhưng mà trong quá trình làm việc, nếu mà mình tốt hơn các bạn đại học hay là gì đó thì cái bậc mình nâng cấp trong môi trường, trong công ty á, thì có thể mình sẽ vượt mặt luôn các bạn đại học.
Sau 2 năm học nghề và 3 năm đi làm, Lợi nhận ra việc học trường nào không quá quan trọng. Mục tiêu của việc học vẫn là hướng đến một công việc có thể gắn bó lâu dài và có thể nuôi sống được bản thân.
Em thấy tình hình chung là mọi người vô phỏng vấn hay là mọi người sẽ hỏi là mày biết làm cái gì cái đã? Mày đang theo nghề gì hay là mày biết cái gì cái đã? Xong rồi mới hỏi sao tiếp theo là vậy mày học trường nào? Cái đó là hỏi cái bằng cấp đó. Em nghĩ cái đầu tiên là phải mình biết làm. Mấy bạn lựa chọn vô trường nghề thì dĩ nhiên mình sẽ biết làm trước. Còn chuyện mình học trường gì hay bằng cấp như thế nào thì đó là sau rồi, mình sẽ bổ sung sau. Thì khi mình nhận vào thì tùy theo cái việc mình xin và tùy theo cái mong muốn mà mình đứng vào cái mảng đó. Ví dụ giờ so sánh giữa trong một cái công việc đó mà giữa một người gọi là đại học và một người trung cấp đi, thì người đại học họ sẽ hiểu rõ hơn phần lý thuyết, phần chi tiết ở trong đó như thế nào. Nhưng mà chưa chắc các bạn đại học sẽ gọi là biết làm. Còn nhiều khi mấy bạn trung cấp, mấy bạn biết làm, nhưng mà nhiều khi cái nguyên lý thì mấy bạn chưa nắm rõ sâu bằng các bạn đại học thôi. Nhưng mà cái đó em nghĩ mình khi mình đụng vô mình làm, nói chung là mình làm cái thứ nhất dĩ nhiên nó sẽ có gọi là sơ suất một chút, nhưng mà qua cái thứ hai là mình sẽ hiểu được nguyên lý của nó. Nói chung là mình vừa làm để rồi mình vừa học luôn. Cái đó là giống như là cái bài học của mình luôn.
Tuy nhiên, có một cái nghề trong tay không phải là thứ cuối cùng mà Lợi hướng đến. Vì có nhiều tham vọng và mong muốn được thăng tiến trong công việc, cậu đã lấy được bằng cao đẳng ngay sau khi đi làm. Tới đây, cậu muốn học liên thông lên đại học. Mặc dù nó không phải là tất cả, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận những nền tảng và kiến thức mà chỉ môi trường đại học mới có thể trang bị được. Hơn nữa, để có thể được làm trong các vị trí cao hơn, với mức lương tốt hơn, bằng đại học là một yếu tố vô cùng cần thiết.
Trong quá trình em 2018, em ra em đi làm, là em có đăng ký học liên thông buổi tối nữa, là ban ngày em đi làm, buổi tối em học liên thông. Thì hiện tại thì em leo lên được tới cao đẳng rồi, thì trong tương lai thì có thể em sẽ leo lên bậc đại học như các bạn đại học đã học thôi. Nhưng mà em thấy hơn các bạn đó là em đã đi làm rồi, em có kinh nghiệm ở ngoài rồi. Em nghĩ các bạn cứ nghĩ là mình đi làm mà mình ổn định nó một chỗ đó thì em nghĩ nó không nên. Thì các bạn nên gọi là có một cái tính gọi là suy nghĩ cầu toàn một chút, là để mình còn thăng tiến hơn, mình còn này kia nữa, thì mình nên học liên thông hơn. Và mình mong muốn giống như là một cái bằng đó là một giống như một cái chìa khóa mới để mình có thể mình tạo một cơ hội mới cho mình phát triển hơn. Nếu mà mình chỉ cầm bằng trung cấp thôi thì mình chỉ có một chỗ đó thôi à.
Không giống như Lợi, Công từng là một sinh viên khoa cơ khí của Đại học Bách Khoa, nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, cậu từng phải bỏ học giữa chừng sau 2 năm để ra ngoài làm việc. Một năm sau, khi tích góp được một số tiền nhất định, cậu đăng ký vào trường trung cấp nghề vì học phí ở đây rẻ hơn, và những quyết định này chưa bao giờ khiến cậu phải hối hận.
Thì mình cũng thấy hơi tiếc, nhưng mà nếu như có điều kiện gì mình học liên thông lên lại thì cũng được, không sao hết. Đi sâu xa thì những cái người học trường nghề như mình á, thì có thể là sẽ không bằng những cái bạn học đại học cao đẳng, nhưng mà xuất phát điểm thì mình sẽ hơn họ. Nhưng mà mình gặp máy móc á, thì mình cũng linh động hơn, còn họ thì sẽ bỡ ngỡ phải học lại từ đầu. Học kỹ sư đại học ra thì họ có thể biết những cái nguyên lý cắt hay là những cái kiến thức chuyên môn rất là tốt, nhưng mà gặp cái máy thực tế thì họ không hiểu, họ phải học lại từ đầu. Còn mình thì khi mình học 2 năm trung cấp thì mình đã làm những cái máy này rất là nhiều rồi. Dù thì những cái nguyên lý cắt hay là những cái chế độ cắt thì mình có thể là không linh động bằng họ, nhưng mà tối thiểu thì mình vẫn làm được tốt hơn họ ngay lúc đầu. Nhưng mà có thể là về sau này khoảng 5-10 năm thì họ sẽ tiến triển là tốt, họ bay cao. Thì nếu như mà mình có định hướng tương lai, mình gắn bó lâu dài với cái nghề nghiệp mình chọn, thì mình sẽ tự mình học lên thôi chứ đâu có gì đâu. Mình sẽ update kiến thức cho mình liên tục. Mình có thể là học từ tài liệu mình có sẵn, hoặc là trên mạng, hoặc là mình đăng ký học liên thông, hoặc là học những cái khóa khác mà mình muốn. Bây giờ mình có muốn học hay không thôi, chứ bây giờ kiến thức thì rất là nhiều.
Trong quá trình đi tìm việc sau khi tốt nghiệp, Công nhận thấy còn rất nhiều định kiến khi mình có xuất phát điểm là trường nghề. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được sự phát triển của một người vừa có tay nghề, vừa có tinh thần cầu tiến.
Khi mà mình tốt nghiệp mình đi phỏng vấn xin việc á, thì những công ty lớn như là Nhựa Duy Tân rồi Nhựa Long Thành nữa, thì người ta cũng nhạy cảm về vấn đề là mình học trường nghề. Khi mà mình trải qua những bài kiểm tra của họ, mình thông qua hết á, thì không sao. Thật ra thì mình thấy là mình không chậm hơn các bạn học đại học của mình. Tới lúc mà mình tốt nghiệp mình đi làm được một năm rồi á, thì một số bạn đại học của mình vẫn còn đang nợ môn, vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện TOEIC này nọ. Còn mình thì mình tốt nghiệp ngay và luôn, mà mình đi làm luôn. Ở những ngành nghề khác thì mình không biết, nhưng mà riêng cái ngành của mình á, thì họ yêu cầu cái tay nghề thôi, chứ họ không yêu cầu bằng cấp. Thì bằng cấp chỉ là giống như chứng minh nhân dân thôi. Rồi mình vào thì chủ yếu là mình làm, người ta xem cái cách mà mình xử lý, thích thì người ta chọn mình thôi, chứ còn cái chuyện mà bằng cấp thì không quan trọng đâu. Thì mình làm ở đây một thời gian thì mình có kiến thức, có kinh nghiệm, thì mình có thể thoải mái mà xin việc ở những chỗ khác, công ty lớn hơn, hoặc là thậm chí nếu mà mình có vốn thì mình vẫn có thể tự ra mở một cái công ty riêng cho mình được. Cảm giác như mình chỉ mới dậm dậm chân ở những bước đầu tiên trong mục tiêu của mình thôi. Mình thì vẫn mong muốn là mình học lên đại học và mình học thêm những cái công nghệ mới nữa, chứ không chỉ riêng về những cái công nghệ mà mình đang có.
Theo thống kê của tổ chức công đoàn vào đầu năm nay, có 80 đến 85% học sinh, sinh viên từ các trường cao đẳng, trung cấp nghề, sơ cấp nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Mức thu nhập khởi điểm của học sinh trường nghề sau tốt nghiệp trung bình khoảng 5 đến 7 triệu đồng. Mức lương này sẽ tăng theo thời gian tùy theo mức độ gắn bó và phát triển tay nghề. Một khảo sát của trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Ninh cho thấy tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường của trường nghề luôn đạt trên 95%, mức thu nhập trung bình từ 6 đến 12 triệu đồng một tháng. Nhiều sinh viên có thu nhập 15 đến 20 triệu đồng một tháng sau 3 năm làm việc. Từng đào tạo nghề cho cả học sinh, sinh viên suốt gần 20 năm qua, cô Phạm Quang Trang Thủy, hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật nghề Công nghệ Hùng Vương cho biết, cô chứng kiến rất nhiều học sinh có năng lực nghề nghiệp vượt trội, nhưng vì định kiến trường nghề mà không phát huy được tối đa.
Với kinh nghiệm thì cô thấy như thế này, khi mà các em học từ lớp 7, lớp 8, lớp 9, có những em đã không còn muốn học văn hóa nữa rồi. Sau khi các em đi tốt nghiệp lớp 9 xong, thì lớp 10 xong, thì hầu như các em đó không muốn học văn hóa nữa. Nhưng phụ huynh vẫn ép các em học văn hóa. Thành ra là các em vừa học văn hóa, các em học không học nổi. Nhưng nếu như các em học đúng cái nghề của các em được phát huy cái mảng bên nghề nghiệp đó, thì các em học rất tốt. Ở trường cô có những em mà học bạ của các em thấp đến mức độ mà bên chỗ mà người ta tuyển chọn thực tập sinh á, ở Nhật á, ví dụ như là em đã đăng ký xong là người ta nhìn học bạ của em đó là người ta hỏi ơi, họ không muốn. Nhưng mà để mà test em đó xong rồi qua một lớp, hai lớp thì bây giờ em đó thành đạt luôn á. Có nghĩa là các em tới lớp 9, hết lớp 9 là các em đã phát triển được trí não bên cái giáo dục nghề nghiệp rồi. Tuy nhiên là cái định kiến của phụ huynh mình quá lớn là phải cho các con học tiếp. Tại vì ra học nghề cũng học, phải học văn hóa mấy môn để bổ túc vào cái việc học của mình em. Chứ đâu thể nào mà, ví dụ như trình độ lớp 9 của em, trình độ lớp 10 của em đâu thể nào học được những cái bài mà nó chuyên về kỹ thuật đó. Em cũng phải có một trình độ toán lý hóa nhất định chứ. Nghề bây giờ đâu có nghề nào mà tay chân mà cách kiểu mà cầm cuốc ra động đâu, mà toàn là trí óc không à. Em xử lý cái máy, em muốn cho cái máy đó chạy, em muốn cho tiện ra được một sản phẩm, em muốn làm hoàn thành một cái bài thiết kế đồ họa, thì ít nhất em cũng vẫn phải có một cái kiến thức về văn hóa của em trong đầu, thì như vậy bắt buộc phải bổ sung văn hóa ở nhà trường.
Còn theo thầy Nguyễn Đắc Hiển, trưởng phòng đào tạo một trường trung cấp nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc định hướng phát triển sau khi học xong trường nghề mới là điều quan trọng.
Có nghĩa là có định hướng rõ ràng á, chứ không phải là học nghề xong rồi là đứt đoạn. Cái mà định kiến cái trường nghề hiện tại bây giờ, người ta cứ nghĩ là vô học nghề xong con người ta muốn phát triển nữa không được, nó dừng ở tại chỗ đó luôn. Cái đó cái suy nghĩ sai lầm. Người ta học trường nghề xong rồi học tiếp lên cao đẳng, xong rồi giờ họ đại học họ ra họ làm chủ, hoặc là có những bạn không có cần học đại học mà họ chỉ cần cao đẳng họ ra làm chủ, hoặc là có những bạn thành công từ cái con đường chỉ cần học trung cấp. Cái con đường học nghề nó phát triển được á, có nghĩa là cái người đó có thể phát triển lên thậm chí là thạc sĩ, tiến sĩ là chuyện rất là bình thường, nhưng không nhất thiết là chỉ dần dần đó.
Cơ hội được đào tạo bài bản luôn mở ra cho học sinh, sinh viên và cả những người đã từng bỏ dở việc học nhiều năm muốn quay trở lại. Ở nhiều trường nghề, trường trung cấp, việc đào tạo ngắn hạn cũng được triển khai rộng rãi, chỉ dao động chủ yếu từ 3 đến 6 tháng. Đại diện trường nghề Thanh Xuân cho biết.
Có những bạn là về các bạn xem những người ví dụ như người ta đã có đi làm ở bên ngoài rồi, người ta đã xa vấp như tầm khoảng 8x chẳng hạn, người ta về người ta mở được cửa hàng luôn, bởi vì học ở đây bọn chị sẽ cho học chủ yếu là thực hành là chính. Còn những cái bạn trẻ thì các bạn sẽ đi ra ngoài các bạn làm, còn bọn chị sẽ giới thiệu ra các cửa hàng, các gara, các công ty, thậm chí đi xuất khẩu lao động, hoặc là hướng dẫn cho các bạn để về các bạn mở cửa hàng. Có rất là nhiều các bạn mà gia đình có điều kiện ấy nên là sẽ về cho các bạn mở được cửa hàng luôn và hỗ trợ cho các bạn. Còn có những người thì cứ đi làm thuê một thời gian thì các bạn sẽ tự biết các bạn phải làm gì. Nhưng mà khuyến khích các bạn thì các bạn sẽ không bỏ nghề. Một khóa đào tạo trung bình thì các bạn sẽ đào tạo từ 4 đến 6 tháng. Nếu mà học một khóa ô tô thì sẽ là 1 năm. Còn bình thường là các bạn sẽ chỉ từ 4 đến 6 tháng thôi. Bởi vì học ở đây là các chị sẽ cho học 2 ca trên ngày, học cả sáng và chiều luôn. Để cho các bạn học thực hành nhiều và các bạn sẽ, để các bạn không có thời gian có thể chơi hoặc là sao não với nghề ấy.
Những năm qua, nhiều cơ sở đào tạo nghề nghiệp đã liên kết với các doanh nghiệp để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Đây cũng là cơ hội cho nhiều học sinh không có điều kiện, cơ hội học lên đại học, hoặc thậm chí những học sinh mới học hết lớp 9 nhưng không muốn tiếp tục theo học các trường phổ thông. Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 22 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.